chương trình Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức. Thùy Linh mến chào quý vị và các em. Rất vui khi được đồng hành cùng các em trong ngày đầu năm mới và cũng là số đầu tiên của chương trình Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức. Một năm mới đã đến mang theo bao hy vọng và ước mơ mới. Chúc cho quý vị và các em luôn thật nhiều sức khỏe và bình an. Quý vị và các em thân mến, trong năm 2025 trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định sẽ có thêm chuyên mục Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức phát sóng vào 11h15 phút thứ tư hàng tuần. Chương trình phát thanh đặc biệt dành cho các bạn nhỏ yêu thích sự khám phá, nơi chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện lịch sử hào hùng và những điều thú vị quanh cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ có một hành trình đầy thú vị. Mở đầu chương trình, trong một dấu chân anh hùng, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện về Hoàng đế Quang Trung, vị anh hùng áo vải cờ đào, biểu tượng anh hùng của quê hương Bình Định. Các em có biết ai là người cầm quân đánh giặc từ năm 18 tuổi, lên ngôi hoàng đế năm 35 tuổi, chưa từng thua bất kỳ một trận chiến nào trong cuộc đời, đánh đổ các tập đoàn phong kiến, chúa Nguyễn ở đàng trong, chúa Trịnh ở đàng ngoài, chấm dứt cảnh đất nước bị chia cắt trên 200 năm, quét sạch hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh vào năm 1789 để thống đất đất nước hay không? Đó chính là Vua Quang Trung, một trong những vị hoàng đế tài ba nhất của Việt Nam. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe bạn Phạm Khánh Hân, học sinh lớp 5 chia sẻ, xem bạn biết gì về vị vua này nhé.
Dạ, theo em biết, vua Quang Trung có tên thật là Nguyễn Huệ. Ông là một trong ba anh em nổi tiếng của nhà Tây Sơn. Ba anh em nhà Tây Sơn còn có Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ nữa. Em cảm thấy rất biết ơn và ngưỡng mộ vua Quang Trung vì những chiến công và tài năng của ông. Và em cũng rất tự hào khi mình là người Bình Định, nơi đã sinh ra một vị anh hùng như vua Quang Trung.
Hoàng đế Quang Trung hay còn gọi là Nguyễn Huệ, ông sinh năm 1753 và mất năm 1792, là người con thứ hai trong ba anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ tài năng vượt trội và có sự yêu thích đặc biệt với võ thuật. Khi lớn lên, ông gia nhập phong trào Tây Sơn do ba anh em nhà Tây Sơn sáng lập để chống lại sự bất công, lừa dối của các thế lực thống trị đương thời. Phong trào đã thu hút được rất nhiều người dân ủng hộ vì họ mong muốn có một đất nước công bằng và tự do hơn. Từ đó, ông bắt đầu bước vào con đường chiến đấu bảo vệ đất nước. Một trong những chiến công nổi bật nhất của vua Quang Trung là chiến thắng trước quân Thanh vào cuối năm 1788. Vua Càn Long của nhà Thanh đã phái một đạo quân lớn gồm 290.000 người dưới sự chỉ huy của Tôn Sĩ Nghị tiến vào Đại Việt. Nhận thấy mối đe dọa, Nguyễn Huệ quyết định hành động nhanh chóng để bảo vệ đất nước. Vào ngày 22 tháng 12 năm 1788, ông lên ngôi hoàng đế tại Phú Xuân và lấy niên hiệu là Quang Trung. Sau đó, ông nhanh chóng tổ chức binh lực, động viên nghĩa quân Tây Sơn tiến công tiêu diệt quân Thanh. Ông tiến hành một cuộc hành quân thần tốc ra Bắc với mục tiêu giải phóng kinh thành Thăng Long. Bằng tài thao lược, chiến lược đánh úp và cách tổ chức chiến thuật linh hoạt, vua Quang Trung đã chỉ huy nghĩa quân giành chiến thắng vẻ vang trong trận Ngọc Hồi, Đống Đa vào đúng dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Dậu năm 1789. Hàng vạn quân Thanh bị tiêu diệt và bị đẩy lùi về nước. Chiến thắng Đống Đa không chỉ bảo vệ được nền độc lập dân tộc, mà còn là một chiến công lớn, khẳng định uy danh của nhà Tây Sơn và lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam. Không chỉ chiến đấu với quân Mãn Thanh, Quang Trung cùng đội quân của ông còn giành nhiều chiến thắng quan trọng như chiến thắng Phú Yên vào năm 1775, ba lần đánh tan quân Nguyễn ở Gia Định năm 1777, năm 1782 và năm 1783. Chiến thắng trận Rạch Gầm Xoài Múc ngày 19 tháng 1 năm 1785. Vua Quang Trung không chỉ là một người lãnh đạo tài ba trong chiến tranh, mà còn là một vị vua quan tâm đến sự phát triển của đời sống và người dân. Sau khi lên ngôi, ông đã thực hiện nhiều cải cách lớn để giúp đất nước trở nên mạnh mẽ và ổn định hơn. Ông ra chiếu khuyến nông, kêu gọi người dân ly tán trở về quê tiếp tục sản xuất. khai khẩn đất hoang, xuống chiếu giảm thuế cho dân nghèo. Ông cho đúc tiền để lưu thông hàng hóa, rồi cho lập viện sùng chính để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm làm tài liệu dạy học, khôi phục lại các trường học và khuyến khích học hành. Vua cũng tạo điều kiện cho các nhà văn, nhà khoa học phát triển và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Có một giai thoại rất hay về vua Quang Trung, chuyện kể rằng khi quân Thanh nhận lời cầu viện của vua Lê Chu Thống kéo vào xâm lược nước ta, tướng lĩnh Tây Sơn ở Bắc Hà, theo kế của Ngô Thì Nhậm rút lui về Tam Điệp, nay thuộc Ninh Bình, lập phòng tuyến và cho người vào Phú Xuân cấp báo với Nguyễn Huệ. Theo sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí, các quan tướng đã khuyên Nguyễn Huệ lên ngôi để ban lệnh ăn xá khắp trong ngoài, để yên kẻ phản tích và giữ lấy lòng người, rồi sau các quân ra đánh dẹp đất Bắc cũng chưa là muộn. Theo lời tâu đó, Nguyễn Huệ bèn cho đắp đàn trên núi Băng ở địa phận xã An Cựu, huyện Hương Trà, Thừa Thiên, tế cáo trời đất cùng các thần sông, thần núi, chế ra áo cổn mũ miệng, lên ngôi hoàng đế, đổi năm thứ 11 niên hiệu Thái Đức của vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc, làm năm đầu tiên lấy hiệu là Quang Trung. Lễ xong, hạ lệnh xuất quân, hôm ấy nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân 1788. Tương truyền rằng sau khi làm lễ, trước ba đội quân ngũ chỉnh tề, gươm giáo sáng lòa, vua Quang Trung nói rằng nếu điềm trời cho đại binh thắng giặc thì 200 đồng tiền sẽ sắp cả. Sau đó, ông sai người khiêng tới một hương án khói hương nghi ngút và một mâm đồng tiền. Khấn vái xong, vua bưng mâm tiền dâng cao quá đầu rồi hất tung lên. Quân sĩ chăm chú nhìn tiền rơi tung tóe trên bãi cỏ xanh rồi cùng kinh ngạc reo lên. Sắp cả rồi, chúng ta sẽ đại thắng. Vua Quang Trung tươi cười nói lớn rằng tất cả các đồng tiền đều sắp, thế là trời đã phù hộ. Báo điềm thắng trận, ông động viên quân lính hãy nức lòng đánh giặc. Quân sĩ reo hò vang trời rồi rùng rùng tiếng binh. Ai cũng vững một niềm tin chiến thắng. Rất ít người biết rằng điềm trời đó là một mẹo nhỏ của Quang Trung. Ông đã bí mật cho đúc 200 đồng tiền đều có mặt sắp để khi xin âm dương trong buổi lễ nhằm cổ vũ tinh thần ba quân. Dù triều đại Tây Sơn không kéo dài, nhưng ảnh hưởng và những chiến công của vua Quang Trung vẫn được người dân Việt Nam nhớ mãi. Ngày nay, để tri ân những đóng góp vĩ đại của ông, nhiều con đường, trường học và địa danh đã mang tên ông. Tại thành phố Quy Nhơn, chúng ta có đường Nguyễn Huệ và phường Quang Trung. Bên cạnh đó, còn nhiều cơ sở giáo dục cũng vinh dự mang tên ông như trường tiểu học Quang Trung hay đại học Quang Trung. Không chỉ vậy, ở huyện Tây Sơn, Bảo tàng Quang Trung còn là nơi bảo tồn những kỷ vật quý giá về ba anh em nhà Tây Sơn, lưu giữ một phần ký ức lịch sử đầy tự hào. Các em thân mến, sau câu chuyện về anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, chúng ta cùng chuyển sang một cuộc sống quanh ta. Các em đã bao giờ thắc mắc tại sao lại có hiện tượng ngày và đêm chưa? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu và giải thích hiện tượng quen thuộc này nhé. Hiện tượng ngày và đêm là một trong những hiện tượng tự nhiên cơ bản và quan trọng nhất mà con người trải nghiệm mỗi ngày. Sự luân phiên giữa ngày và đêm tạo nên nhịp sống cho con người và động thực vật, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường và khí hậu trên trái đất. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách hiện tượng này xảy ra, lý do khiến chúng ta có ban ngày và ban đêm, và điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất chỉ có ban ngày hoặc chỉ có ban đêm. Hiện tượng ngày và đêm là kết quả của sự quay của trái đất quanh trục của nó. Trái đất quay quanh trục từ Tây sang Đông với chu kỳ khoảng 24 giờ, gọi là chu kỳ quay quanh trục. Do vậy, mỗi địa điểm trên bề mặt trái đất sẽ lần lượt đi qua phần có ánh sáng mặt trời, tức là ban ngày, và phần bóng tối không được chiếu sáng, tức là ban đêm. Khi một phần của trái đất quay về phía mặt trời, khu vực đó nhận được ánh sáng và trở thành ban ngày. Khi khu vực này quay sang phía đối diện mặt trời, nó rơi vào bóng tối và ban đêm sẽ diễn ra. Hiện tượng ngày và đêm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và hỗ trợ sự sống trên trái đất. Đầu tiên, nó giúp điều hòa nhiệt độ. Khi có sự luân phiên giữa ngày và đêm, bề mặt trái đất được làm mát trong thời gian ban đêm và được sưởi ấm vào ban ngày. Sự biến đổi nhiệt độ này giúp duy trì môi trường ổn định cho các sinh vật sống. Sự luân phiên ngày và đêm còn có ý nghĩa trong chu kỳ sinh học của sinh vật. Động vật cũng như con người có những thói quen khác nhau vào ban ngày và ban đêm. Một số loài chim và côn trùng thường hoạt động vào ban ngày, trong khi những loài khác như cú và dơi lại hoạt động vào ban đêm. Điều này giúp cho các loài động vật không phải cạnh tranh nhau về thức ăn và nơi ở. Thực vật cũng phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời để thực hiện các quá trình như quang hợp vào ban ngày và nghỉ ngơi vào ban đêm. Ngoài ra, ngày và đêm ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái và môi trường khác nhau, từ hệ sinh thái rừng nhiệt đới cho đến đại dương. Thử tưởng tượng nếu trên trái đất này chỉ có ban ngày hoặc chỉ có ban đêm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta cùng nghe chia sẻ của bạn Ngô Gia Huy, học sinh lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn về vấn đề này nhé.
Em rất thích buổi sáng vì em thấy không khí buổi sáng trong lành và tươi mới. Thường buổi sáng em cảm thấy rất vui vẻ và nhiều năng lượng. Đặc biệt là em có thể đi chơi cùng bạn bè. Chúng em thường chơi những trò chơi rất thú vị mà chỉ có thể chơi vào buổi sáng, như đá banh, rượt bát hay chơi nhảy dây. Còn buổi tối thì em cần phải học bài, nên em nghĩ nếu chỉ có 3 ngày thôi thì em sẽ có nhiều thời gian để vui chơi và khám phá hơn nữa ạ.
Nếu trái đất chỉ có 3 ngày, ánh sáng và nhiệt từ mặt trời sẽ liên tục chiếu sáng làm nóng bề mặt trái đất. Sự biến mất của ban đêm sẽ gây ra nhiều tác động nghiêm trọng đến cả môi trường các sinh vật sống trên trái đất. Khi đó, trái đất không có thời gian để nghỉ tỏa nhiệt vào ban đêm, nhiệt độ sẽ liên tục tăng. Điều này có thể dẫn đến những điều kiện khắc nghiệt giống như các sa mạc khô nóng. Nếu chỉ có ban ngày, nhịp sinh học của hầu hết các sinh vật sẽ bị phá vỡ. Nhiều loài động vật sẽ không thể sống sót nếu không có ban đêm. Nhiều loài hoạt động vào ban đêm sẽ không có thời gian để đi tìm thức ăn và nơi trú ẩn. Điều này có thể dẫn đến sự suy giảm số lượng động vật và ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh thái. Con người cũng sẽ gặp khó khăn trong việc ngủ và nghỉ ngơi, có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra, nhiều hệ sinh thái sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ví dụ, rừng nhiệt đới cần sự luân phiên ngày và đêm để duy trì sự đa dạng sinh học. Nếu không có ban đêm, nhiều loài thực vật không thể thực hiện quá trình quang hợp hiệu quả, gây ra sự suy giảm toàn bộ hệ sinh thái. Ngược lại, nếu chỉ có ban đêm, bề mặt của trái đất sẽ không nhận được ánh sáng từ nhiệt mặt trời. Điều này sẽ khiến cho mọi thứ trở nên tối tăm và chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các hoạt động hàng ngày. Không có mặt trời, nhiệt độ trên bề mặt trái đất sẽ giảm xuống rất thấp. Nếu không có nguồn năng lượng từ mặt trời, nước sẽ đóng băng và nhiều khu vực sẽ trở nên không thể sống được. Ngoài ra, mặt trời chính là nguồn năng lượng chính cho quá trình quang hợp của thực vật. Nếu chỉ có ban đêm, thực vật không thể quang hợp và sản xuất oxy. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự hô hấp của con người và các loài sinh vật khác. Nếu thực vật không quang hợp và phát triển, thì các loài động vật ăn cỏ sẽ thiếu thức ăn và các loài động vật ăn thịt cũng sẽ bị ảnh hưởng do sự suy giảm của các con mồi. Nhiều loài động vật hoạt động vào ban ngày sẽ không có cơ hội để tìm kiếm thức ăn, ảnh hưởng đến sự sống còn của chúng khi chúng không thể thích nghi với môi trường sống tối tăm và có thể bị tuyệt chủng. Đặc biệt, nếu chỉ có ban đêm, con người sẽ gặp phải khó khăn trong việc lao động, sản xuất, học tập và hoạt động hàng ngày. Ánh sáng mặt trời cung cấp vitamin D cho cơ thể chúng ta, giúp xương chắc khỏe. Nếu không có ánh sáng mặt trời, chúng ta có thể gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Các em thân mến, khoa học thật thú vị đúng không nào? Và chương trình Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức đến đây là hết rồi. Đừng quên khung giờ quen thuộc vào 11h15 phút thứ tư hàng tuần. Bật đài lên và cùng đón nghe những câu chuyện thú vị và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những chương trình lần sau.